Pháp Hội Bồ Tát Tạng. Phẩm Như Lai Bất Tư Nghị Tấm thứ tư. Đức Phật lại bảo Ngài Xá Lợi Phất: Thế nào là Đại Bồ Tát đối với chúng tịnh giới bất tư nghị và chúng chánh định bất tư nghị của Đức Như Lai mà tin nhận vân thờ thanh tịnh không nghi? Càng thêm hớn hở vui mừng phát ý tưởng hy kỳ: Này Xá Lợi Phất, các ông phải biết chánh thuyết như vậy. Nếu các chúng sanh ở thế gian phụng trì giới hạnh thanh tịnh vô nhiễm, do vì thanh tịnh nên biết người ấy thành tựu thân nghiệp thanh tịnh, thành tựu ngữ nghiệp thanh tịnh, thành tựu ý nghiệp thanh tịnh. Người ấy giàu ở thế gian mà chẳng bị thế pháp ô nhiễm. Phải biết người ấy là Bà La Môn, là rời lìa các điều ác, là Sa Môn, là người tịch tịnh, là người tu thiền định đệ nhất, là người được thiền ba la mật đệ nhất. Chúng sanh ấy là Như Lai. Nói như vậy là chánh thuyết. Tại sao? Này Xá Lợi Phất, ta chẳng bao giờ thấy ở thế gian hoặc chư thiên, hoặc ma vương, hoặc phạm vương, hoặc sa môn, hoặc bà la môn và các trời, các atula, vân vân, có vô lượng vô biên chúng tịnh giới bất tư nghị, chúng chánh định bất tư nghị bằng Đức Như Lai. Tại sao? Này Xá Lợi Phất, vì Đức Như Lai đã được giới ba la mật, thiền ba la mật đệ nhất vậy. Này Xá Lợi Phất, nay ông có muốn nghe Đức Phật nói ví dụ về giới ba la mật của Đức Như Lai chăng? Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Đức Thế Tôn, nay đã phải lúc. Nếu các tỳ kheo nghe Đức Phật nói ví dụ về giới ba la mật của Đức Như Lai, họ sẽ đồng thọ trì như chỗ đã được nghe. Đức Phật phán dạy: lành thay, này Xá Lợi Phất, ta sẽ vì ông mà phân biệt giải nói. Này Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ thế nào? Chúng sanh và đại địa, thứ nào nhiều hơn? Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Đức Thế Tôn, như tôi hiểu ý nghĩa lời Đức Phật nói, thì chúng sanh nhiều, chớ chẳng phải đại địa. Đức Phật phán dạy: Đúng như vậy, này Xá Lợi Phất, chúng sanh nhiều chớ chẳng phải đại địa. Này Xá Lợi Phất, giả sử trong cõi đại thiên có bao nhiêu chúng sanh, những loài noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, hoặc có sắc, hoặc không có sắc, hoặc có tưởng, hoặc không tưởng, hoặc chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng, tất cả chúng sanh ấy trong khoảng sát na đồng thời được thân người, rồi trong khoảng sát na đồng thời đều chứng quả vô thượng bồ đề. Mỗi đức Phật ấy lại hóa làm ngần ấy Phật. Mỗi hóa Phật ấy đều có ngàn đầu, mỗi đầu đều có ngàn miệng, mỗi miệng đều có ngàn lưỡi. Mỗi hóa Phật ấy đều có đủ thập lực, tứ vô úy, tứ vô ngại và biện tài vô chướng, vô ngại, vô tận. Chư Phật ấy dùng bao nhiêu lưỡi ấy thi thố biện tài vô ngại, vô tận, y cứ theo tất cả chúng giới ba la mật của Đức Như Lai mà xưng tán vô lượng. Dầu trải qua câu chi na do tha trăm ngàn đại kiếp xưng tán luôn, cũng không xưng tán hết khắp được chúng giới ba la mật của Đức Như Lai. Này Xá Lợi Phất, chúng giới ba la mật của Đức Như Lai vô lượng, vô biên, vô tận, chẳng thể nghĩ bàn. Trí huệ vô thượng và biện tài vô chướng, vô ngại, vô tận của chư Phật cũng vô tận, chẳng thể nghĩ bàn. Chúng giới ba la mật của Đức Như Lai và trí huệ vô thượng, biện tài vô ngại của chư Phật, cả hai đều là bất tư nghị, vô lượng vô số, đồng với cõi hư không bình đẳng, bình đẳng. Này Xá Lợi Phất, giả sử tất cả chúng sanh trong hằng sa thế giới ở mười phương trong khoảng một sát na đồng thời đều được thân người, rồi đều thành bậc vô thượng bồ đề, cũng nói y theo trên để tỷ lệ nhẫn đến cùng với cõi hư không bình đẳng, bình đẳng. Tại sao? Này Xá Lợi Phất, do vì Đức Như Lai đã chứng được giới ba la mật đệ nhất vậy. Đức Phật lại bảo Ngài Xá Lợi Phất: Này ông có muốn nghe nói ví dụ về thiền ba la mật đa của Đức Như Lai chăng? Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Đức Thế Tôn, nay đã phải lúc. Nếu chư tỳ kheo nghe Đức Phật nói ví dụ về thiền ba la mật đa của Đức Như Lai, sẽ đồng phụng trì đúng như chỗ được nghe. Đức Phật phán dạy: Này Xá Lợi Phất, giả sử có thời kỳ thế gian này đến kiếp hỏa thiêu do mặt nhật thứ bảy. Vì mặt nhật ấy mọc ra nên cả cõi đại thiên đồng thời bị cháy, cháy mạnh, cháy lớn, cháy khắp lớn mạnh. Này Xá Lợi Phất, phải biết Đức Như Lai ở tại trong những thế giới đang cháy khắp lớn mạnh như vậy, hoặc kinh hành, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, những chỗ ấy thành tựu mười sự rất hi kỳ, chẳng thể nghĩ bàn. Những gì là mười? Chỗ Đức Như Lai đi đứng ấy, chẳng cần đến công lực, đều bằng phẳng như trong lòng bàn tay. Đây là sự rất hi kỳ bất tư nghị thứ nhất. Chỗ Đức Như Lai đi đứng ấy, tự nhiên nổi cao sạch đẹp, không có lẫn lộn ngói đá. Đây là sự rất hi kỳ bất tư nghị thứ hai. Chỗ Đức Như Lai đi đứng ấy, tự nhiên rộng rãi, bằng phẳng, trang nghiêm, thanh tịnh, để cho Đức Như Lai thọ dụng. Đây là sự rất hi kỳ bất tư nghị thứ ba. Chỗ Đức Như Lai đi đứng ấy, tự nhiên sanh những cỏ thơm xanh mướt, mềm mại, trơn láng, cuốn về phía hữu. Đây là sự rất hi kỳ bất tư nghị thứ tư. Chỗ Đức Như Lai đi đứng ấy, tự nhiên xuất hiện nước bát công đức, nhẹ, mát, mềm, đứng lặng, không nhơ, trong sạch, thích uống và uống nhiều không sanh bệnh. Đây là sự rất hi kỳ bất tư nghị thứ năm. Chỗ Đức Như Lai đi đứng ấy, tự nhiên có gió mát, hòa hưởng nhẹ nhàng. Đây là do hạnh nghiệp trước của Đức Như Lai cảm với mà có gió mát dịu ấy. Ví như ngày rất nóng nực, xế trưa, có một chàng trai vì quá nóng bức nên chạy đến tắm trong sông Hằng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, mát mẻ thơ thới, chàng trai ấy leo lên bờ bên kia sông, thấy gần đó có khu rừng cây xanh mát, bèn đi vào rừng ấy. Lại thấy trong ấy có trải sẵn giường nệm rộng rãi, mịn nhuyễn, gối chăn mềm mại. Chàng trai liền lên giường ấy, hoặc ngồi, hoặc nằm. Bốn phía giường lại có gió mát thổi nhẹ liên tục. Cũng vậy này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai ở trong thế giới đang cháy khắp lớn mạnh, mà đi đứng nằm ngồi, tự nhiên nơi ấy có gió mát thổi nhẹ liên tục. Đây là sự rất hi kỳ bất tư nghị thứ sáu. Chỗ Đức Phật đi đứng ấy, tự nhiên sông rạch ao hồ xuất hiện, các loại hoa dưới nước, những là hoa sen xanh, hoa sen vàng, hoa sen đỏ, hoa sen trắng. Các hoa ý thơm ngát màu sắc sáng rỡ, ai nấy đều vui thích. Đấy là sự rất hi kỳ bất tư nghị thứ bảy. Chỗ Đức Phật đi đứng ấy, tự nhiên nơi đất bằng và gò cao đều mọc các thứ hoa đẹp thơm thế gian chưa từng có. Đây là sự rất hi kỳ bất tư nghị thứ tám. Chỗ Đức Phật đi đứng ấy, tự nhiên thành chất kim cương cứng bền. Đây là sự rất hi kỳ bất tư nghị thứ chín. Chỗ Đức Phật đi đứng ấy, phải biết đó là Phật Linh Miếu, thế gian chư thiên hoặc Ma Vương, hoặc Phạm Vương, hoặc Sa Môn, hoặc Bà La Môn, trời, người, Atula đều cung kính cúng dường tôn trọng tán thán. Đây là thành tựu sự rất hi kỳ bất tư nghị thứ mười. Mười sự rất hi kỳ bất tư nghị ấy đều do hạnh nghiệp đời trước của Đức Như Lai thành tựu. Tại sao? Vì Đức Như Lai khéo thông đạt pháp giới, do vì thông đạt nên Đức Như Lai nhập chánh định ấy, y cứ tâm chánh định ấy mà thọ lạc bất thối. Dầu trải đến hằng sa đại kiếp, Đức Như Lai cũng vẫn chưa từng khởi xuất tâm chánh định. Y nơi tâm chánh định ấy, trong khoảng thời gian một bữa ăn, Đức Như Lai trụ một kiếp, hoặc trăm kiếp, ngàn kiếp, đến trăm ngàn câu chi kiếp, hoặc nhiều hơn số kiếp trên. Tại sao? Vì Đức Như Lai đã thành tựu thiền ba la mật đệ nhất vậy. Do vì đã thành tựu nên Đức Như Lai có đủ đại thần lực như vậy, có đủ oai đức lực như vậy, có đủ đại tông thế lực như vậy. Này Xá Lợi Phất, như các thiên tử phi tưởng phi phi tưởng xứ sanh thức của họ duyên một cảnh đến 84.000 kiếp, chừng nào mà thọ mạng chánh định chưa dứt, sanh thức của họ chẳng bị cảnh giới thức khác di chuyển. Này Xá Lợi Phất, các thiên tử ấy do sức chánh định thế gian mà còn được an trụ trong thời gian như vậy, huống là thiền ba la mật của Đức Như Lai mà lại không an trụ lâu. Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai từ đêm mới chứng vô thượng bồ đề, nhẫn đến đêm nhập vô dư đại niết bàn giới, trong khoảng thời gian giữa ấy, tâm của Đức Như Lai chưa có lúc nào khởi xuất chánh định. Vì thế nên gọi chánh định ấy là tâm không hồi chuyển, là tâm không sở hành, là tâm không quan sát, là tâm không động lự, là tâm không lưu đãng, là tâm không nhiếp tụ, là tâm không tán loạn, là tâm không cao cử, là tâm không trầm hạ, là tâm không phòng hộ, là tâm không phú tàn, là tâm không hân dũng, là tâm không vi nghịch, là tâm không ủy tụy, là tâm không động giao, là tâm không kinh hỷ, là tâm không hôn trầm, là tâm không phân biệt, là tâm không dị phân biệt, là tâm không biến phân biệt. Lại chánh định ấy là tâm chẳng theo thức, là tâm chẳng y nhãn, là tâm chẳng y nhĩ tỷ thiệt thân ý, là tâm chẳng y sắc, là tâm chẳng y thanh hương vị xúc pháp, là tâm chẳng đến các pháp, là tâm chẳng rời trí, là tâm chẳng quan niệm quá khứ, chẳng quan niệm vị lai, chẳng quan niệm hiện tại. Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai an trụ trong chánh định, tâm rời lìa như vậy, không có một pháp nào là có thể được, mà ở trong tất cả pháp phát sanh sự thấy biết vô ngại. Tại sao? Vì là công dụng vậy. Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai chẳng khởi xuất chánh định rời lìa tâm ý thức mà hay làm các Phật sự. Tại sao? Vì là vô công dụng ấy. Này Xá Lợi Phất, chư đại Bồ Tát ấy nghe giới bất tư nghị và chánh định của Đức Như Lai rồi tin nhận vâng thờ thanh tịnh không nghi, càng thêm hứng hở vui mừng phát ý tưởng hy kỳ. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: vô lượng vô đẳng trăm ngàn kiếp, ở trong các loài tu giác hạnh, giới văn định nhẫn bất phóng dật, đạo sư hay tu nhân diệu giác, nghiệp quả tối thắng rất thanh tịnh, tịnh giới quảng diệu vượt các cõi, giới đức của Phật như hư không, thanh tịnh không nhơ dường hư không. Từ đêm Phật mới chứng Bồ Đề, đến đêm Phật nhập Đại Niết Bàn, tâm Phật không hành không duyên khác, chưa bao giờ khởi xuất đại định, giới tụ của Phật không thối khuyết, giải thoát thần lực cũng như vậy, trụ chánh định trải vô lượng kiếp, Đức Phật không tư cũng không tưởng, trí Phật như không chẳng nghĩ tưởng, vô duyên minh đạt chiếu ba đời, không tâm ý thức không cải biến, chỉ có Bồ Tát tin nhận được. Đức Phật lại bảo Ngài Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát đối với thần lực bất tư nghị của Đức Như Lai, tin nhận, vâng thờ, thanh tịnh, không nghi, càng thêm hớn hở vui mừng, phát ý tưởng hy kỳ. Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai được thần thông chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể tuyên nói, nay sẽ vì ông mà phương tiện khai hiển. Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai thường nói trong chúng thanh văn của Đức Phật, người được thần thông thì trưởng lão Đại Mục Kiền Liên là đệ nhất. Này Xá Lợi Phất, nếu đem thần thông ấy để so sánh, thì chẳng thấy có thần thông nào của hàng thanh văn mà bằng được thần thông của Bồ Tát. Lại nếu đem so sánh, thì chẳng thấy có thần thông nào của thanh văn và của Bồ Tát mà bằng được thần thông của Phật. Đây gọi là thần thông bất tư nghị của Đức Như Lai. Chư đại Bồ Tát vì muốn được thần thông của Phật, càng phải phát khởi thượng phẩm tinh tiến thì có thể chứng được. Này Xá Lợi Phất, nay các ông có muốn nghe nói ví dụ về thần thông bất tư nghị của Phật chăng? Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Đức Thế Tôn, nay đã phải lúc chư tỳ kheo nếu được nghe ví dụ về thần thông mà Đức Phật tuyên dạy rồi sẽ đồng thọ trì. Đức Phật phán dạy: Lắng nghe, ta sẽ vì ông mà tuyên nói. Này Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ thế nào? Tôn giả Đại Mục Kiền Liên có được đại thần thông chăng? Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Đức Thế Tôn, ngày trước tôi từng được nghe Đức Như Lai tuyên bố rằng Tôn giả Đại Mục Kiền Liên là bậc thần thông đệ nhất trong hàng thanh văn. Đức Phật phán dạy: Đúng như vậy. Này Xá Lợi Phất, nay lại vì ông mà nói rộng về ví dụ. Này Xá Lợi Phất, ví như chư thanh văn đông đầy cả cõi đại thiên, như rừng rậm mía mè lúa đậu tre lau. Chư thanh văn ấy dùng sức tinh tiến, thế lực chớp nhoáng, đồng thời hiển hiện thần thông biến hóa. Muốn đem thần thông ấy so với thần thông của Đức Như Lai thì chẳng bằng một phần trăm, một phần ngàn, nhẫn đến chẳng bằng một phần ưu ba ni sa đà. Tại sao? Vì Đức Như Lai đã được thần thông biến hóa ba la mật đệ nhất vậy. Này Xá Lợi Phất, Giả sử Đức Như Lai lấy một hột cải ném xuống đất, chúng thanh văn ấy đồng thời hiển hiện thần thông biến hóa, cũng chẳng lay động được hột cải ấy. Tại sao? Vì Đức Như Lai đã được thần thông biến hóa ba la mật đệ nhất vậy. Lại này Xá Lợi Phất, đừng nói đến cõi đại thiên, giả sử tất cả chúng sanh trong hằng sa thế giới ở mười phương, những loài noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, có sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, phi phi tưởng, đều là thanh văn thành tựu thần thông đệ nhất như Đại Mục Kiền Liên. Tất cả thanh văn ấy đồng thời đại hiển thần thông biến hóa, cũng chẳng lay động được hột cải mà Đức Như Lai đã ném xuống đất ấy. Tại sao? Vì Đức Như Lai đã được thần thông ba la mật đệ nhất vậy. Đây gọi là Đức Như Lai có đủ đại thần thông lực, có đủ đại oai đức lực, có đủ đại tông thế lực vậy. Lúc bấy giờ, Đấng Bạc Già Phạm lại bảo ngài Xá Lợi Phất rằng: Này Xá Lợi Phất, ông có từng nghe thời kỳ phong kiếp khởi lên có ngọn gió lớn tên là Tăng Già Đa? Ngọn gió ấy thổi đem cả cõi đại thiên này từ núi Tu Di, các biển lớn, rời khỏi vị trí cao cả do tuần, rồi làm nát ra bột chăng. Ngài Xá Lợi Phất thưa: Ngày trước tôi ở trước Đức Phật, thân nghe nói việc ấy. Đức Phật nói: Này Xá Lợi Phất, đúng như vậy. Lúc phong tai khởi lên, lại có ngọn gió lớn tên là Tăng Già Đa, thổi đem cả cõi đại thiên, những núi Tu Di, biển lớn, cao cả trăm do tuần, rồi làm nát ra bột. Hoặc thổi lên cao 200 do tuần, hoặc 300-400 do tuần, hoặc 1,000-2,000-3,000-4,000 do tuần, hoặc đến vô lượng trăm ngàn do tuần, rồi làm nát ra bụi nhỏ theo gió bay tản mất cả trọn không còn gì, huống là núi đá mà tồn tại được. Ngọn gió ấy lại thổi tan cung trời Dạ Ma, cung trời Đâu Xuất, cung trời Hóa Lạc, cung trời Tha Hóa Tự Tại, cung trời Ma La, cung trời Sơ Thiền, Nhị Thiền, dẫn đến cung trời Tam Thiền, Biến Tịnh Thiên, đều tan thành vi trần tản mất không còn gì. Này Xá Lợi Phất, giả sử ngọn gió Tăng Già Đa ý vụt nổi lên thổi y của Đức Như Lai, thì chẳng thổi động được chút y chừng bằng sợi lông nhỏ, huống là thổi động được chéo y hay toàn cả cái y của Đức Như Lai. Tại sao? Vì Đức Như Lai đã thành tựu thần thông bất tư nghị, oai nghi bất tư nghị, diệu hạnh bất tư nghị, đại bi bất tư nghị vậy. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, giả sử hằng sa thế giới mười phương có những luồng gió mạnh như vậy nổi lên sắp thổi tan các thế giới ấy, bấy giờ Đức Như Lai dùng một đầu ngón tay mang các thế giới ấy đến xứ khác, hoặc làm cho gió ấy mất hết sức lực mà phải thổi vụt trở lại, mà ở nơi thần thông biến hóa và tất cả oai lực của Đức Phật không hề tổn giảm, này Xá Lợi Phất, thần thông của Đức Như Lai chẳng thể nghĩ bàn, khó nghe, khó tin, chỉ có chư đại Bồ Tát mới tin nhận được và vâng thờ thanh tịnh, không lầm, không nghi, càng thêm hớn hở vui mừng, phát ý tưởng hy kỳ. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: Giả sử các chúng sanh ba cõi, tất cả biến thành chúng thanh văn, đều được thần thông biến hóa lớn, đồng với Tôn giả Đại Mục Liên, Như Lai có đại thần thông lực, lấy một hột cải ném xuống đất, tất cả thanh văn hiện thần thông chẳng lay động được hột cải ấy. Giả sử trong mười phương thế giới, số nhiều như số cát sông Hằng, ngọn gió Tăng Già Đa nổi lên có thể thổi tan các thế giới, những ngọn gió Tăng Già Đa ấy đem thổi y phục của Như Lai, tận thế lực gió chẳng động được, phần nhỏ y phục như đầu lông, Đấng Đại Mâu Ni dùng một lông ngăn gió lớn ấy chẳng cho thổi, Phật có đủ thần lực dường ấy, vô biên, vô lượng, như hư không. Này Xá Lợi Phất, đây gọi là đại thần thông lực bất tư nghị của Như Lai, mà chư đại Bồ Tát tin nhận, vân thờ thanh tịnh, không nghi, càng thêm hớn hở vui mừng, phát ý tưởng hy kỳ. Đức Phật lại bảo ngài Xá Lợi Phất, thế nào là đại Bồ Tát đối với trí lực bất tư nghị của Đức Như Lai, mà tin nhận vân thờ thanh tịnh, không nghi, càng thêm hớn hở vui mừng, phát ý tưởng hy kỳ. Này Xá Lợi Phất, chư Phật Như Lai có đủ mười lực như vậy, vì thành tựu mười lực nên Đức Như Lai đẳng chánh giác ở giữa đại chúng chánh sư tử hống, tự xưng ta ở bậc đại tôn thánh chuyển pháp luân thanh tịnh, mà tất cả thế gian hoặc trời hoặc ma vương hoặc phạm vương hoặc sa môn hoặc bà la môn đều chẳng thể chuyển đúng pháp được. Này Xá Lợi Phất, những gì gọi là mười lực của Như Lai: một là xứ phi xứ trí lực, hai là nghiệp báo trí lực, ba là chủng chủng giải trí lực, bốn là chủng chủng giới trí lực, năm là chủng chủng căn trí lực, sáu là nhất thiết biến hành hành trí lực, bảy là tịnh lự giải thoát tam ma địa tam ma bát đề tạp nhiễm thanh tịnh trí lực, tám là tùy niệm tiền thế túc trụ tác chứng trí lực, chín là tử sanh tác chứng trí lực, mười là lậu tận tác chứng trí lực. Thế nào là thị xứ phi xứ trí lực của Đức Như Lai? Này Xá Lợi Phất, với thị xứ Đức Như Lai, biết như thiệt là thị xứ, và với phi xứ, biết như thiệt là phi xứ. Thế nào là thị xứ, thế nào là phi xứ? Này Xá Lợi Phất, phi xứ là không chỗ nhiếp thọ, như thân ác hành, ngữ ác hành, ý ác hành cảm được quả báo khả hỷ khả lạc khả ái khả ý đó, thì không bao giờ có sự ấy. Thị xứ là có chỗ nhiếp thọ, như thân ác hành, ngữ ác hành, ý ác hành mà cảm được quả báo bất khả hỷ, bất khả lạc, bất khả ái, bất khả ý thì có sự ấy. Lại này Xá Lợi Phất, phi xứ là không chỗ nhiếp thọ, như thân diệu hành, ngữ diệu hành, ý diệu hành mà cảm được quả báo bất khả hỷ, bất khả lạc, bất khả ái, bất khả ý thì không bao giờ có sự ấy. Thị xứ là có chỗ nhiếp thọ, như thân diệu hành, ngữ diệu hành, ý diệu hành mà cảm được quả báo khả hỷ, khả lạc, khả ái, khả ý thì có sự ấy. Lại này Xá Lợi Phất, phi xứ là không chỗ nhiếp thọ, nghĩa là do sang tham mà cảm được giàu lớn, do phạm giới mà sanh nhân thiên, do giận thù mà cảm thân đoan chánh, do giải đãi mà được thiền, do tán loạn mà nhập chánh định, do ác huệ mà dứt hẳn tất cả tập khí tương tục. Nói như vậy thì không bao giờ có. Thị xứ là có chỗ nhiếp thọ, nghĩa là do sang tham mà cảm được bần cùng, do phá giới mà cảm được địa ngục súc sanh ngạ quỷ, do giận thù mà cảm báo xấu xí, do giải đãi mà chẳng đắc thiền, do tâm loạn mà chẳng nhập chánh định, do ác huệ mà chẳng dứt hẳn được tập khí tương tục. Nói như vậy thì có sự ấy. Lại này Xá Lợi Phất, phi xứ là không chỗ nhiếp thọ, nghĩa là do bố thí mà cảm được bần cùng, do trì giới mà đọa ác đạo, do nhẫn nhịn mà cảm xấu xí, do chánh cần mà chẳng được thiền, do nhất tâm mà chẳng nhập chánh định, do thánh huệ mà chẳng dứt hẳn tập khí tương tục. Nói như vậy thì không bao giờ có sự ấy. Thị xứ là có chỗ nhiếp thọ, nghĩa là do bố thí mà cảm được đại phú, do trì giới mà sanh nhân thiên, do nhẫn nhịn mà cảm thân đoan chánh, do chánh cần mà đắc thiền, do nhất tâm mà nhập chánh định, do thánh huệ mà dứt hẳn tập khí tương tục. Nói như vậy thì có sự ấy. Lại này Xá Lợi Phất, phi xứ là không chỗ nhiếp thọ, nghĩa là nhân sát sanh mà cảm trường thọ, do trộm cướp mà cảm được đại phú, do hành tà dục mà cảm được vợ trinh lương. Nói như vậy thì không bao giờ có sự ấy. Thị xứ là có chỗ nhiếp thọ, nghĩa là nhân sát sanh mà cảm báo đoản mạng, do trộm cướp mà cảm báo nghèo cùng, do hành tà hạnh mà cảm báo vợ chẳng trinh lương. Nói như vậy thì có sự ấy. Lại phi xứ là không chỗ nhiếp thọ, nghĩa là người rời sát sanh hay cảm báo đoản thọ, người rời trộm cắp hay cảm báo bần cùng, người rời hạnh tà dục cảm báo vợ không trinh lương. Nói như vậy thì không bao giờ có sự ấy. Thị xứ là có chỗ nhiếp thọ, nghĩa là người rời sát sanh thì cảm báo trường thọ, người rời trộm cắp thì cảm báo đại phú, người rời hạnh tà dục thì cảm báo vợ trinh lương. Nói như vậy thì có sự ấy. Này Xá Lợi Phất, tất cả nghiệp đạo, thiện, bất thiện, thị xứ và phi xứ như vậy, nay sẽ nói tóm lược để hiển thị chỗ cốt yếu. Người vọng ngữ mà chẳng cảm báo phỉ báng thì không có sự ấy, nếu hay chiêu cảm thì có sự ấy. Người rời vọng ngữ mà cảm báo phỉ báng thì không có sự ấy, nếu chẳng cảm báo phỉ báng thì có sự ấy. Người hành ly gián ngữ mà hay cảm được quyến thuộc sum họp thì không có sự ấy, nếu chẳng cảm được thì có sự ấy. Người xa rời ly gián ngữ mà cảm được quyến thuộc tan nát thì không có sự ấy, nếu cảm được quyến thuộc sum họp thì có sự ấy. Người hành thô ác ngữ mà cảm được thường nghe âm thanh khả ý thì không có sự ấy, nếu nghe âm thanh bất khả ý thì có sự ấy. Người rời thô ác ngữ mà cảm nghe âm thanh bất khả ý thì không có sự ấy, nếu nghe âm thanh khả ý thì có sự ấy. Người hành ý ngữ mà cảm được lời dạy bảo ai cũng tin nhận thì không có sự ấy, nếu chẳng tin nhận thì có sự ấy. Người rời ý ngữ mà cảm phải lời dạy bảo người chẳng tin thọ thì không có sự ấy, nếu được tin thọ thì có sự ấy. Người tham lam mà cảm báo tài sản chẳng tan thì không có sự ấy, nếu cảm báo tan mất thì có sự ấy. Người rời tham lam mà cảm báo tài sản tan mất thì không có sự ấy, nếu cảm chẳng tan mất thì có sự ấy. Người cưu giận thù mà chẳng đọa ác đạo thì không có sự ấy, nếu đọa thì có sự ấy. Người rời giận thù mà chẳng sanh thiện đạo thì không có sự ấy, nếu được sanh thì có sự ấy. Người tà kiến chấp nhận nhân tà kiến mà đắc đạo thì không có sự ấy, nếu chẳng đắc đạo thì có sự ấy. Người chánh kiến chấp nhận nhân chánh kiến mà chẳng được thánh đạo thì không có sự ấy, nếu được thánh đạo thì có sự ấy. Người tạo tội vô gián mà tâm được an thì không có sự ấy, nếu bất an thì có sự ấy. Người giới hạnh thanh tịnh mà tâm bất an thì không có sự ấy, nếu tâm an thì có sự ấy. Nếu quan niệm hữu sở đắc mà được thuận nhẫn thì không có sự ấy, nếu không được thuận nhẫn thì có sự ấy. Người tin hiểu pháp không mà chẳng được thuận nhẫn thì không có sự ấy, nếu được thuận nhẫn thì có sự ấy. Nếu ác tác mà được tâm an ổn thì không có sự ấy, nếu chẳng được tâm an thì có sự ấy. Người nhiếp tâm mà chẳng được tâm an thì không có sự ấy, nếu được thì có sự ấy. Người nữ mà làm chuyển luân vương, làm thiên đế thích, làm phạm thiên vương thì không có sự ấy, nếu trượng phu mà làm thì có sự ấy. Người nữ xuất thế làm Phật thì không có sự ấy, nếu chuyển thân nữ rồi mà làm Phật thì có sự ấy. Nếu người ở bực đệ bát nhẫn chưa chứng sơ quả mà xuất định thì không có sự ấy, nếu chứng quả rồi mà xuất thì có sự ấy. Nếu đến thánh lưu mà còn thọ thân sanh tử thứ 8 thì không có sự ấy, nếu chín nơi các uẩn thân mà nhập niết bàn thì có sự ấy. Nếu bực niết lai mà còn thọ thân sanh tử thứ 3 thì không có sự ấy, nếu chín nơi các uẩn thân này mà nhập niết bàn thì có sự ấy. Nếu bực bất hoàng mà còn sanh lại nơi đây thì không có sự ấy, nếu ở nơi kia mà nhập niết bàn thì có sự ấy. Nếu A-la-hán lại còn nối sanh thì không có sự ấy, nếu chẳng còn nối sanh thì có sự ấy. Nếu chư thánh nhân mà còn cầu tà sư và nhận lời tà thì không có sự ấy, nếu chẳng cầu tà sư và chẳng nhận lời tà thì có sự ấy. Bực Bồ Tát được vô sanh phát nhẫn mà có thối chuyển thì không có sự ấy, nếu quyết định được vô thượng Bồ Đề không còn thối chuyển thì có sự ấy. Lại này Xá Lợi Phất, phi xứ là không chỗ nhiếp thọ và thị xứ là có chỗ nhiếp thọ. Nếu chư Bồ Tát an tọa đạo tràng chưa chứng Bồ Đề mà đứng dậy thì không có sự ấy. Nếu chư Bồ Tát an tọa đạo tràng chứng Phật đạo rồi bèn đứng lên thì có sự ấy. Nếu chư Như Lai mà còn tập khí tương tục thì không có sự ấy. Tất cả Như Lai tập khí đã dứt hẳn thì có sự ấy. Nếu cho rằng Đức Như Lai trí còn có chướng ngại thì không có sự ấy, còn Phật trí vô ngại thì có sự ấy. Nếu có ai thấy được đỉnh đầu của Đức Như Lai thì không có sự ấy, không ai thấy được đỉnh Phật thì có sự ấy. Nếu có người biết được tâm an trụ của Đức Như Lai thì không có sự ấy, nếu chẳng biết được thì có sự ấy. Nếu nói Đức Như Lai có tâm bất định mà có thể được thì không có sự ấy, tâm Phật thường ở tại chánh định thì có sự ấy. Nếu chư Phật Như Lai hành bất thiệt ngữ thì không có sự ấy. Chư Phật là đấng chơn ngữ, thiệt ngữ, đế ngữ, bất dị ngữ thì có sự ấy. Chư Phật còn có lỗi lầm thì không có sự ấy. Do vì không lầm lỗi mà gọi là chư Phật, là bạc già phạm thì có sự ấy. Về tứ vô úy và thập bát bất cộng pháp cũng nói như trên. Lại này Xá Lợi Phất, phi xứ là không chỗ nhiếp thọ, như nói Đức Như Lai nơi đời hiện tại, sự thấy biết có chướng có ngại thì không có sự ấy. Thị xứ là có chỗ nhiếp thọ, Đức Phật bạc già phạm nơi đời hiện tại sự thấy biết vô chướng vô ngại thì có sự ấy. Này Xá Lợi Phất, đây gọi là thị xứ phi xứ trí lực của Đức Như Lai chẳng thể nghĩ bàn, vô lượng vô biên, như hư không vô biên tế. Thị xứ phi xứ trí lực của Đức Như Lai không có biên tế cũng như vậy. Nếu có ai muốn cầu tìm biên tế của trí lực thị xứ phi xứ của Đức Như Lai thì chẳng khác người muốn tìm cầu biên tế của hư không. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát nghe trí lực thị xứ phi xứ bất tư nghị của Đức Như Lai như hư không, rồi tin nhận vân thờ thanh tịnh, không nghi, càng thêm hứng hở vui mừng, phát ý tưởng hy kỳ. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng, mười phương hư không vô biên lượng, trí xứ phi xứ cũng vô biên. Biết đúng trí xứ phi xứ rồi, vì chúng nói rộng pháp vi diệu, người thành tựu căn khí giải thoát. Biết công hành ấy Phật mới dạy, người chẳng có căn khí giải thoát, biết trí ấy rồi bèn rời bỏ. Giả sử hư không lay động được, mười phương đại địa đồng thời rã, trí lực xứ phi xứ của Phật vẫn như thiệt không động hư. Này Xá Lợi Phất, đây là trí lực thị xứ phi xứ thứ nhất của Đức Như Lai. Do vì thành tựu trí lực này mà Đức Như Lai chánh đẳng giác, ở giữa đại chúng chánh sư tử hống, tự xưng ta là bậc đại thánh chuyển đại pháp luân, mà tất cả thế gian, các sa môn, bà la môn, ma vương, phạm vương đều chẳng thể chuyển đúng pháp được. Thế nào là nghiệp báo trí lực của Đức Như Lai? Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai đẳng chánh giác, dùng trí lực vô thượng, biết được đúng như thiệt những nghiệp và quả báo thuở quá khứ, vị lai và hiện tại, hoặc nhân hoặc xứ hoặc các vị báo đều biết rõ. Thế nào là Đức Như Lai biết rõ đúng như thiệt? Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai đúng như thiệt biết rõ quả báo thuở quá khứ, được thiện nhân xa rời bất thiện, sẽ làm nhân cho thiện căn thuở vị lai. Quả báo thuở quá khứ được nhân bất thiện xa rời thiện pháp, sẽ làm nhân cho bất thiện căn thuở vị lai. Các tướng nghiệp và báo như vậy, Đức Như Lai ở tại đây đều biết rõ như thiệt. Hoặc các nghiệp báo sẽ thuận với liệt phần ở thuở vị lai. Nếu các nghiệp báo sẽ thuận với thắng phần ở thuở vị lai, các tướng như vậy, Đức Như Lai ở tại đây đều biết rõ đúng thiệt. Hoặc các nghiệp báo thuận với liệt phần ở hiện tại và thuận với thắng phần ở vị lai, các nghiệp báo thuận với thắng phần ở hiện tại và thuận với hạ liệt phần ở vị lai, các nghiệp báo thuận với liệt phần ở hiện tại và cũng thuận với liệt phần ở vị lai, những nghiệp báo thuận với thắng phần ở hiện tại và cũng thuận với thắng phần ở vị lai, các tướng như vậy, Đức Như Lai ở tại đây đều biết rõ đúng thiệt. Lại này Xá Lợi Phất, hoặc các nghiệp báo ở quá khứ là phương tiện hẹp kém mà ở vị lai là phương tiện rộng lớn, hoặc các nghiệp báo tạo tác ít mà được thắng tiếng lớn, hoặc các nghiệp báo tạo tác rộng lớn mà được thắng tiếng ít, các tướng như vậy đều biết rõ đúng thiệt. lại này Xá Lợi Phất, hoặc các nghiệp báo sẽ được nhân tánh thanh văn, sẽ được nhân tánh độc giác, sẽ được nhân tánh Phật. Các tướng như vậy, Đức Như Lai đều biết rõ đúng thiệt. Lại này Xá Lợi Phất, hoặc các nghiệp báo hiện tại thì khổ, mà có thể cảm được báo vui khác ở vị lai, hoặc các nghiệp báo hiện tại thì vui, mà có thể cảm lấy báo khổ khác ở vị lai, hoặc các nghiệp báo hiện tại khổ, cảm được báo khổ khác vị lai, hoặc các nghiệp báo hiện tại vui, cảm được báo vui khác vị lai. Các tướng nghiệp báo như vậy, Đức Như Lai đều biết rõ đúng thiệt. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai biết rõ được như thiệt tất cả hữu tình quá khứ vị lai hiện tại, hoặc nghiệp, hoặc nhân, hoặc các dị báo, hoặc tức, hoặc ly, hoặc có tùy thuận chẳng khác phần. Các tướng như vậy, Đức Như Lai đều biết rõ như thiệt rồi, vì các hữu tình mà tuyên nói như thiệt. Này Xá Lợi Phất, trí lực biết rõ như thiệt nghiệp nhân quả báo quá khứ vị lai hiện tại của Đức Như Lai chánh đẳng giác vô lượng vô biên bất tư nghị. Ví như hư không vô biên vô tế, trí lực nghiệp báo của Đức Như Lai vô biên vô tế cũng như vậy. Nếu có ai muốn tìm cầu biên tế của trí lực nghiệp báo ấy, thì không khác gì người tìm cầu biên tế của hư không. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát nghe trí lực nghiệp báo của chư Như Lai bất tư nghị như hư không, rồi tin nhận, vân thờ, thanh tịnh, không nghi, càng thêm hớn hở vui mừng, phát ý tưởng hy kỳ. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: Như Lai khéo biết nhân khác quả, mắt sáng thấy rõ nghiệp như thiệt, thấu suốt ba đời đều vô ngại, biết như thiệt nghiệp của hữu tình, tất cả hành linh trong năm loài sẽ được thành các nhân vui khổ. Nếu chuyển được nhân thì khổ chuyển, Đức Phật soi tỏ biết như thiệt, dị báo thiện ác tất cả nghiệp, theo đúng cho nên nhân khác báo, dường như viên ngọc nằm trong tay. Đức Phật nhìn rõ biết như thiệt, các báo nghiệp nhân dầu là ít, được quả vô lượng ở vị lai, hoặc vô lượng nhân cảm quả ít. Đức Phật thấy khắp biết như thiệt, hoặc nhân sẽ chứng quả thanh văn, hoặc hạnh sẽ chứng quả độc giác, hoặc nghiệp sẽ cảm quả vô thường. Đức Phật biết rõ không sót thừa, hoặc có nghiệp lúc nhân thì khổ, nghiệp ấy sẽ cảm được báo vui, hoặc nghiệp lúc tạo nhân thì vui, sẽ mắc quả khổ, Phật đều biết. Hoặc nghiệp nhân quả đều khổ cả, hoặc nghiệp đều vui cả quả nhân, hoặc nghiệp tự thể nhân tự thể, Như Lai đều biết rõ như thiệt. Quả khổ xoay vần cả ba đời, hữu tình trôi lăn trong năm nẻo, trí lực nghiệp báo của Như Lai đều biết như thiệt không sai sót. Này Xá Lợi Phất, đây gọi là trí lực nghiệp báo thứ hai của Đức Như Lai. Do thành tựu trí lực này nên Đức Phật ở giữa đại chúng chánh sư tử hống tự xưng rằng: Ta ở bậc đại thánh chuyển pháp luân rộng lớn thanh tịnh, mà thế gian những sa môn, bà la môn, chư thiên, ma vương, phạm vương đều chẳng chuyển được đúng pháp. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là chủng chủng giải trí lực của Đức Như Lai? Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai đẳng chánh giác dùng trí lực vô thượng biết được như thiệt các loài hữu tình kia chẳng phải là một dục giải, là nhiều thứ dục giải. Này Xá Lợi Phất, ta sẽ vì ông mà phân biệt nói rộng ra. Các loài hữu tình kia, hoặc có kẻ ở nơi tham dục mà phát sanh quan niệm sân hận, hoặc có kẻ ở nơi sân hận mà phát sanh quan niệm tham dục, hoặc ở nơi ngu si mà phát sanh quan niệm tham dục hay sân hận. Các tướng như vậy, Đức Phật đều biết rõ như thiệt. Lại này Xá Lợi Phất, hoặc có chúng sanh ở nơi pháp bất thiện, phát sanh quan niệm bất thiện, hoặc ở nơi pháp thiện, phát sanh quan niệm thiện, Đức Phật đều biết rõ như thiệt. Hoặc có những hữu tình ở nơi phương tiện hạ liệt, phát sanh hiểu biết rộng lớn, hoặc ở nơi phương tiện rộng lớn, phát sanh hiểu biết hạ liệt, hoặc do sự hiểu phương tiện hạ liệt ấy sẽ ở nơi thắng tiến, hoặc do sự hiểu phương tiện thắng tiến ấy sẽ ở nơi hạ liệt, hoặc do sự hiểu ấy sẽ gieo giống tà định, hoặc do sự hiểu ấy sẽ gieo giống chánh định, hoặc do sự hiểu ấy sẽ gieo giống chánh định giải thoát, Đức Phật đều biết rõ như thiệt. Hoặc do sự hiểu ấy sẽ đến cõi dục, hoặc sẽ đến cõi sắc, hoặc sẽ đến cõi vô sắc, hoặc sẽ đến khắp ba cõi, Đức Phật đều biết rõ như thiệt. Hoặc do sự hiểu ấy, thuận phần hạ liệt sẽ được thắng tiến, hoặc được thắng tiến sẽ ở nơi hạ liệt, Đức Phật đều biết rõ như thiệt. Lại này Xá Lợi Phất, hoặc do sự hiểu ấy mà đời sau sẽ thọ nhiều đời sống, sẽ thọ nhiều loài, nhiều sự thọ dụng, Đức Phật đều biết rõ như thiệt. Hoặc do sự hiểu ấy mà thối đọa, hoặc do sự hiểu ấy mà gieo giống giải thoát, Đức Phật đều biết rõ như thiệt. Đã biết rõ rồi, theo chỗ đáng nên, Đức Phật rộng vì các hữu tình mà diễn thuyết đúng như pháp. Này Xá Lợi Phất, chủng chủng giải trí lực của Đức Như Lai chẳng thể nghĩ bàn, vô biên vô tế như hư không. Chư đại Bồ Tát ấy nghe chủng chủng giải trí lực bất tư nghị như hư không của Đức Như Lai, rồi tin nhận vân thờ thanh tịnh, không nghi, càng thêm hớn hở vui mừng, phát ý tưởng hy kỳ. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: thế gian nhiều loài nhiều hiểu biết, quá khứ hiện tại nhiều vô lượng, tâm hiểu biết của các chúng sanh, đấng đạo sư đều hay biết rõ. Hoặc có kẻ phát quan niệm tham, lại sẽ an trụ nơi sân hận, hoặc có kẻ hiện ở sân hận mà sanh hiểu si Phật biết rõ, ở nơi si mà sanh hiểu tham. Tâm phân biệt chẳng thể nghĩ bàn, xen lộn lẫn nhau lưu chuyển khởi, đấng đại đạo sư đều biết rõ. Hoặc có các phương tiện hạ liệt mà có thể sanh hiểu rộng lớn, hoặc làm thêm lên những phương tiện, đấng đại đạo sư đều biết rõ. Tùy nhập vào nơi các tà tánh, rồi lại nhập vào chỗ phi đạo, hoặc nhận hiểu giải thoát ba cõi, Đức Như Lai đều có thể biết. Những đời sống và các chúng sanh, những sự thọ dụng đều sai biệt, hoặc lại có thối thất đọa lạc, đấng Lưỡng Túc Tôn đều biết rõ. Biết rõ các thứ nhận hiểu rồi, đấng đạo sư phương tiện thuyết pháp, đấy là Phật trí lực thứ ba, Bồ Tát mới có thể tin được. Này Xá Lợi Phất, đây gọi là chủng chủng giải trí lực thứ ba của Đức Như Lai. Do thành tựu trí lực ấy nên Đức Như Lai chánh đẳng giác ở giữa đại chúng chánh sư tử hống, tự xưng rằng: ta ở bậc đại thánh hay chuyển pháp luân thanh tịnh mà các thế gian sa môn, bà la môn, chư thiên, ma vương, phạm vương đều chẳng thể chuyển đúng pháp được. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là chủng chủng giới trí lực của Đức Như Lai? Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai chánh đẳng giác dùng trí lực vô thượng như thiệt, biết rõ các thứ cảnh giới của tất cả thế gian. Do các cảnh giới ấy mà các chúng sanh gây tạo hành nghiệp phước, gây tạo hành nghiệp phi phước, hành nghiệp bất động, hoặc do cảnh giới ấy mà gieo giống xuất ly. Các cảnh giới ấy Đức Như Lai ở nơi đây biết rõ như thiệt.